You Love Podcast. You only live once.
Xin chào quý thầy cô, quý phụ huynh cũng như tất cả các bạn sinh viên đang đón nghe số podcast ngày hôm nay của khoa quan hệ công chúng truyền thông trường Đại học Kinh tế Tài chính UF. Hôm nay thì Phương Thảo sẽ có sự đồng hành của bạn Anh Thư là sinh viên năm 4 của khoa, sẽ chia sẻ cho mọi người về ngành công nghệ truyền thông, một ngành mà chúng ta có thể thấy là cũng khá là tiệm cận với nhu cầu tuyển dụng trong thời điểm hiện tại. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem thử là anh Thư sẽ chia sẻ như thế nào về ngành học của mình. Chào Thư, có lẽ là lần đầu tiên khi mà tham gia podcast thì bao giờ cũng sẽ có những cái nỗi lo, nhưng mà không sao cả. Cô Thảo và tất cả mọi người muốn lắng nghe Thư chia sẻ về ngành học của mình và vì sao hồi đó mình chọn ngành này. Thôi thì đi từng cái câu hỏi một ha. Là ngày trước thì vì sao mà mình lựa chọn là công nghệ truyền thông?
Dạ, tại vì bản thân em rất là thích những cái em bản thân em rất là thích coi phim, rất là thích coi phim ảnh. Rồi là em tìm hiểu về những cái ngành học thì em biết là trường lịch có một cái ngành là công nghệ truyền thông, là sẽ dạy về đến quay dựng phim ảnh, nên là em quyết định học ở trường lịch.
Thế là sau 4 năm khi mà mình học xong, mình có những cái trải nghiệm từ đi từ những cái bước cơ bản cho đến lúc mà mình có những cái kỹ năng và mình bắt đầu là tìm cận được với nghề của mình rồi, thì Thư thấy là công nghệ truyền thông nôm na được giải thích như thế nào? Theo như mà mình học á, thì mình thấy là mình học được những kỹ năng gì thông qua cái ngành học của mình?
Kỹ năng thì em thấy là cái ngành của em thì nó đi về thực hành khá là nhiều, nhất là quay là dựng.
Khi mà mình là nữ và mình quay dựng thì có cản trở gì trong cái việc ví dụ như là đi quay, máy quay nó bị nặng nhiều hay là dựng nó cực nhọc gì không Thư ha?
Dạ có, bình thường thì những bạn nữ sẽ gặp những cái bất lợi là cái sức khỏe mình, có những bạn thì sức khỏe yếu thì ông không có chịu được.
Còn cái Thư thì sao?
Thư thì như sức, tại vì mình quá đam mê với nó, thấy cực với mệt.
Cụ thể mình có thể chia sẻ về một cái trường hợp nào đó mà mình đam mê và mình không thấy mệt, ví dụ như thông qua những nội dung mà mình làm rồi không?
Dạ, đợt trước thì có làm một cái dự án ấy. Thì đợt đó thì em có chung team với những bạn, thì mấy bạn không có gọi là mạnh về thực hành đó, thì em sẽ gọi là phim hết những cái phần mà mấy bạn không làm được và nhường lại những cái phần mà nó nhẹ nhàng hơn cho mấy bạn làm. Thì lúc mà mình ôm quá nhiều việc vậy thì em phải gọi là không ngủ luôn để mà mình làm. Thì nó
có thể là nó sẽ vất vả hơn một chút đúng không? Với lại là thời tiết của thành phố của mình nó có thể là nắng khá là nóng. Thật ra là ví dụ như máy quay rồi nhiều khi đi quay dựng ở ngoài trời bao giờ nó cũng sẽ bị mệt và vất vả hơn rất là nhiều. Nhưng vì mình đam mê nên là mình cứ theo đuổi nó thôi. Thế thì khi mà bây giờ quay dựng nó cũng là một cái nghề rất là hot. Vậy thì với Thư mình định hướng trong tương lai của mình như thế nào?
Thì định hướng tương lai thì tôi đang thiêu đú là AD, tức là trợ lý đạo diễn.
Cụ thể ví dụ như trợ lý đạo diễn thì mình sẽ làm những công việc gì?
Tức là mình sẽ đạo diễn, thường đạo diễn thì sẽ không có ra hiện trường lúc mà on set, thì mình là trợ lý đạo diễn thì mình sẽ thay mặt đạo diễn chạy hiện trường em mà điều phối ekip rồi làm việc với nhau.
Mình có dự định là xin vào trong một tổ chức nào hay như thế nào Thư ha?
Dạ có, thường thì em hay nhận job lại việc feeling.
Và thông qua những cái cơ hội làm việc như vậy thì mình thấy là mình đã thay đổi như thế nào?
Mình cảm thấy trưởng thành hơn và mình có nhiều kinh nghiệm hơn thông qua những cái trải nghiệm đó. Mọi người lúc đầu vô thì mình kiểu gà mờ, bị chửi rất là nhiều. Nhưng mà chính vì bị chửi vậy mình có được nhiều cái kinh nghiệm hơn.
Có thể là qua những cái góp ý của các anh chị đi trước đúng không? Xong rồi mình cũng sẽ nhìn thấy rằng là áp dụng từ cái môn học của mình, ngành học của mình ra thực tế, bao giờ nó cũng sẽ có một cái độ gọi là cái độ chuyển giao từ kiến thức cho đến thực hành. Và khi mà mình đã thực hành tốt thì có thể mình sẽ hỗ trợ cho cái con đường mà mình trên cái sự nghiệp thăng tiến của mình. Và mong rằng là Thư cũng vậy, có thể là sắp tới mình có thể có nhiều những cái cơ hội làm trợ lý đạo diễn cho những thước phim hay là những chương trình lớn. Từ đó thì có thể là tạo nên một cái tiếng vang gì đó cho cá nhân của mình và là một cái động lực cho những bạn khác nếu mà các bạn có ý định là theo học và ngành nghề công nghệ truyền thông. Và cảm ơn anh Thư với những chia sẻ của mình. Còn bây giờ thì Thư có lời chào đến tất cả mọi người khi mà đã nghe và theo dõi số podcast của mình.
Dạ, trước tiên thì xin thưa cảm ơn cô Thảo và Yolo Podcast là ông Đăng đã tạo điều kiện cho Yolo chia sẻ về những cái trải nghiệm cá nhân của mình. Và chúc mọi người có một cái nghĩa nghe podcast thật là vui vẻ.
Dạ, xin được cảm ơn anh Thư rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại.
Yolo Podcast, you only live once.